Trạo Cử. Kẻ thù kế tiếp là Trạo Cử. Lăng Xăng lo lắng hay lo ra, ai cũng bị đau khổ vì kẻ thù này, nên nó rất quen thuộc với chúng ta. Thực ra, cả năm chướng ngại đều rất quen thuộc với chúng ta. Ai cũng mắc chúng ở những mức độ khác nhau. Vì thế, ta cần phải suy gẫm xem chướng ngại nào là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với ta. Tất cả đều nằm trong ta, chờ cơ hội để lộ diện. Nhưng có một hay hai chướng ngại, chỉ cần ta khẽ động tịnh là nhảy ra ngay, làm chủ ta. Đó là những chướng ngại ta cần đối đầu, tu sửa. Tâm lăng xăng khiến thân cũng chẳng yên. Thân là tên đầy tớ ngoan ngoãn của tâm. Thân chỉ là một xác chết khi không có tâm. Bất cứ thân làm điều gì cũng là do tâm điều khiển, dù ta có ý thức về điều đó hay không. Thông thường, các phản ứng của ta xảy ra tức thì, theo bản năng, nên ta không biết rằng tâm đã ra lệnh làm cái này, làm cái kia. Ta nghĩ là thân ta hành, nhưng không thể có thân hành nếu không có tâm khiển. Tâm sinh ra lăng xăng phần lớn là do những kinh nghiệm xảy ra trong quá khứ, những chuyện ta đã làm hay đã không làm. Tất cả những thứ ta ước muốn thực hiện trong đời nhưng đã không thực hiện, tâm lăng xăng khó tập trung vì niệm cứ dấy khởi liên tiếp. Đức Phật đã so sánh nó với một mặt hồ đầy sóng gió. Khi tình cảm ta đầy sóng gió, ta sẽ chết đắm vì nó. Ta không còn thấy sự việc rõ ràng nữa. Lo lắng thường vì tương lai, và nhiều người trong chúng ta rất hay lo lắng, mà quên ngừng lại để suy nghĩ, sự lo lắng đó thật vô ích và kỳ quặc. Lo lắng về tương lai là điều vô ích, vì có lo lắng về tương lai, ta cũng chẳng thể sống cho tương lai đó, vì cuộc đời là vô thường, luôn có sự thay đổi. Không những ta sẽ già hơn, khôn ngoan hơn, hy vọng là thế, mà hoàn cảnh cũng đổi khác, tình cảm, suy nghĩ của ta cũng khác, thì lo lắng về tương lai thật vô ích. Nếu bạn có những tấm ảnh khi bạn ở lứa tuổi 4, 8 hay 12, 15, hãy lấy chúng ra và soi gương, so sánh gương mặt nào là của bạn. Bạn là chú bé, cô bé 4 tuổi, 8 tuổi, 15 tuổi, hay là người đang nhìn vào kính bây giờ, hay tất cả cũng là bạn? Nếu tất cả là bạn, thì bạn đã là hàng ngàn con người khác nhau, và đó chính là chúng ta, luôn biến đổi. Thì cô bé, chú bé 15, 20 tuổi, đi lo về chuyện gì sẽ xảy ra cho một người già 60, có phải là vô ích hay không? Ta sẽ không thể nhớ cô bé chú bé đó đã nghĩ suy, lo lắng điều gì. Cũng có thể đối với sự lo lắng cho ngày mai, dẫu cho ta có nhớ được mình đã lo lắng điều gì cũng chẳng ích chi. Một con người hoàn toàn khác ngày hôm nay sẽ sống ở ngày mai. Điều đó không có nghĩa là ta không thể dự định điều gì. Dự tính và lo lắng là hai việc khác nhau. Dự tính sẽ trở thành lo lắng khi ta tự hỏi không biết những dự tính của ta có trở thành sự thật hay không. Không có gì sai với sự dự tính, nhưng sau đó hãy quên nó đi cho đến ngày ta có thể thực hiện được mà không cần phải lo lắng với những chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai. Lo lắng làm ta đau khổ, tâm ta bấn loạn, nó tách ta ra khỏi thế giới thực tại. Ngay giây phút này là khoảnh khắc duy nhất ta thực sự sống trong đó. Những giờ phút ta đắm chìm trong lo lắng là những giờ phút bị đánh mất đi. Nếu ta không sống cho từng giây phút hiện tại, có nghĩa là ta đánh mất cuộc sống. Khi ta hối tiếc dĩ vãng, lo lắng cho tương lai, ta không thực sự sống. Ta chỉ hoài niệm và phỏng đoán. Đó không phải là cuộc sống. Cuộc sống không phải để suy tưởng về nó, mà để ta sống trong đó. Chỉ có như thế thì cuộc đời mới có ý nghĩa và kinh nghiệm sống mới có thể xảy ra từng giây phút. Đó là một trong những nghệ thuật thiền có thể truyền cho chúng ta. Sống trong giờ phút hiện tại mới thật là sống. Tâm ta sẽ chẳng bao giờ được an bình, hạnh phúc hay tĩnh lặng nếu ta không sống trong giờ phút hiện tại. Tâm sẽ đắm chìm trong đấu tranh tư tưởng để làm những việc ta nghĩ đáng lý ra ta phải làm, để đến những nơi ta nghĩ là ta phải có mặt, để bảo vệ những tài sản ta cho là quý giá. Một cuộc chiến đấu gay go đau khổ không ngừng nghỉ. Hạnh phúc, an lạc hình như không thuộc số phận chúng ta, nhưng ta có thể đạt được những thứ đó nếu ta cố gắng, nếu ta biết nhận diện kẻ thù và đuổi chúng ra khỏi nhà tâm của ta. Căn nhà nội tâm của ta là nơi có bao vị khách không mời mà đến. Vì lòng hiếu khách, ta để họ vào, để rồi ta khám phá ra họ làm hư bàn ghế, đánh cắp đồ quý, phá hỏng cửa nẻo. Nhưng thay vì đóng cửa và không để họ vào lần nữa, hôm sau ta lại để họ vào. Đó là nội tâm của ta bị xâm chiếm bởi bao kẻ thù. Họ tạo ra bao rối loạn trong tâm ta, không để ta có được an lạc, hòa bình mà ta không biết tại sao. Ta luôn đi tìm những lý do ở bên ngoài để tự biện hộ. Mỗi người có những lý do khác nhau, nhưng đều giống nhau ở một chỗ. Chúng ta không thật, tất cả đều do ta tưởng tượng ra. Lý do chính là vì ngôi nhà tâm của ta không được yên ổn. Bên trong không an ổn thì căn nhà bên ngoài làm sao yên? Ta phản chiếu ra bên ngoài những gì chứa đựng bên trong chúng ta. Lăng xăng, lo lắng không những vô ích mà còn là dại khờ. Đức Phật bảo chúng ta hành động u mê vì không nhìn thấy sự thật. Nhưng ta có thể thay đổi điều đó, có phải không? Lăng xăng và lo lắng được gọi chung là lơ đãng. Chúng ta lơ đãng trong công việc mình làm như là thiền quán, nhưng điều đó cũng không chỉ thu hẹp trong việc thực tập thiền, nó còn ảnh hưởng đến đời sống thường ngày của ta. Ta quên chìa khóa, không biết để nó ở nơi nào. Ta không nhớ mình đang làm gì vì ta sao lãng, lo lắng vấn đề gì đó. Ta khó hoàn thành công việc của mình tốt đẹp, an toàn khi tâm ta đang ở một nơi nào khác. Đức Phật chỉ cho ta 5 cách để đối trị những tư tưởng sao lãng, lo ra. Bằng các câu chuyện ẩn dụ, như một người thợ mộc đóng 2 khúc gỗ vào nhau và thấy là chúng không vừa nhau, ông lấy ra và thay khúc gỗ khác vừa hơn. Đó là nhờ có thay đổi. Nếu tâm ta cứ lo lắng về tương lai, tiếc nuối quá khứ thì cũng có sự không ăn khớp, không có hạnh phúc, không có bình an trong đó. Vậy thì hãy thay đổi, hãy thay bằng cái vừa vặn, ăn khớp hơn. Khi tu thiền, hãy để tâm thiền lắng sâu vào ta. Trong đời sống hàng ngày, hãy để cho tâm được trọn vẹn, hữu ích, hãy thay đổi. Ẩn dụ thứ hai là về một người thanh niên và một cô thiếu nữ ăn mặc đẹp đẽ để đi ra ngoài. Khi ta tới đường, họ mới nhận ra có ở cổ mỗi người toàn ten xác một con thú chết. Quá xấu hổ, họ vội vã chạy về để gội rửa. Ta cũng nên xấu hổ khi tâm ta không trong sạch, xấu hổ khi tâm ta đầy tiêu cực. Đức Phật nói sự xấu hổ và sợ hãi là những chiến sĩ bảo vệ cho thế giới. Không có chúng, thế giới sẽ càng tồi tệ hơn. Hầu hết chúng ta nghĩ rằng chỉ có bụi bặm, vết nhơ trên quần áo hay thân thể mới có thể thấy được, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Những vết nhơ trong tâm ta cũng có thể nhìn thấy được, không phải bằng con mắt thường mà bằng mắt tâm. Ta biết khi nhìn một người giận hờn dù họ không nói lời nào. Ta biết khi một người ngã mạn, hành động của họ, lời nói của họ đã mách với chúng ta điều ấy, vì hành động cũng như lời nói đều xuất phát từ trong tâm chúng ta. Nhất là hành động, ta thường để ý đến lời người khác nói, trong khi hành động của họ mới chính là phản ảnh của nội tâm họ tốt hay xấu. Hãy nhớ là những vết bẩn trong tâm ta cũng giống như xác thú chết ta đeo trên cổ, nhưng ta có thể gỡ bỏ nó ra và chỉ đi ra ngoài khi ta đã sạch sẽ, đẹp đẽ trở lại. Một ẩn dụ khác của Đức Phật để ví những tư tưởng sao lãng, lo ra giống như gặp người quen ở bên kia đường. Không nên băng qua đường để chào hỏi, bắt chuyện, mà cứ giữ con đường mình đang đi. Không nên để ý. Điều đó hơi khó, vì khi ta không để ý đến chúng, thì ta cũng đã bắt đầu có sự thay đổi. Làm được như thế, đòi hỏi phải có một tâm cứng rắn. Hai trường hợp đầu dễ xử hơn. Người ta có thể dễ xấu hổ vì ai cũng có lương tâm. Nhưng bỏ qua, coi thường các tư tưởng đi qua đầu không phải là điều dễ. Nó đòi hỏi nhiều nghị lực hơn. Ẩn dụ tiếp theo kể về một người đàn ông đang chạy trên đường. bỗng nhận thấy mình không được thoải mái và nghĩ, tại sao ta phải chạy, ta có thể đi mà. Nên anh ta bắt đầu đi, vẫn thấy khó chịu, anh đứng lại, rồi cũng không mấy tốt hơn, anh quyết định ngồi xuống. Cuối cùng, anh quyết định nằm xuống và thấy thật là thoải mái. Hãy nhận biết những khó chịu trong tâm, trong cả con người ta. Khi những ý nghĩ vô ích, lo lắng, lăng xăng, xao lãng ấy dấy khởi trong ta, chúng không mang lại cho ta niềm vui, sự thoải mái nào, trái lại thì có. Chúng làm ta lo lắng, bực dọc. Hãy nhận ra sự phiền não này và biết rằng không ai ngoài ta trên thế gian này có thể đem lại sự thoải mái cho chính ta. Đức Phật không làm được, giáo lý giải thoát của Ngài không làm được, cha mẹ ta, các thầy ta, bạn bè ta, tất cả đều không thể làm thay cho ta được. Chính chúng ta phải tự làm cho tâm mình được thoải mái, vui vẻ. Đó là bốn phương cách ta có thể sử dụng. Nếu một cách không thành công, ta dùng cách kia nữa. Nếu tất cả cách đều thất bại, thì ta phải dùng đến biện pháp đè nén. Đức Phật dùng ẩn dụ về một người mạnh mẽ, to lớn, nắm cổ một người yếu hơn, dìm xuống nước. Cũng thế, ta dùng sức mạnh của mình để đẩy các ý nghĩ vô bổ ra khỏi tâm mình và buộc tâm không nghĩ về chúng. Đó là biện pháp tối hậu, nhưng ta có thể thấy rằng thà là đè nén những ý nghĩ xấu, tiêu cực hơn là tiếp tục nghĩ về chúng. Dần dần, ta sẽ học được cách thay thế chúng bằng những ý nghĩ cao đẹp hơn. Khi đè nén những tư tưởng thấp hèn, có nghĩa là ta không cho phép chúng tạo nếp, tạo rãnh trong tâm ta. Ta không để cho tâm ta có thói quen chứa đựng những tư tưởng này. Tâm mà cứ luôn nghĩ lăng xăng, lo lắng một cách tiêu cực, một cách giận dữ, ích kỷ, thì khó mà bỏ được thói quen này. Trong trường hợp đó, sự đè nén là giải pháp tốt nhất để đối trị các tư tưởng lăng xăng, lo lắng. Đức Phật dạy ta hãy học pháp, học kinh nhiều hơn. Khi ta thấu hiểu được lời dạy của Ngài, ta có thể hướng tâm mình đến đó. Nhớ được lời Phật dạy thuộc kinh điển Phật, khi ấy hình như ta dễ tìm ra những lời giải đáp rõ ràng, dứt khoát cho các vấn đề của ta hơn. Các câu trả lời của Phật đều dẫn ta đến chỗ giải thoát, dẫn ta ra khỏi ngã mạn, nhưng không phải dễ dàng để theo. Đó là lý do tại sao ít người làm theo lời Ngài. Ai cũng muốn được thoải mái, cũng dễ dãi với chính mình. Cách đối trị khác nữa là làm bạn với người khôn ngoan, đứng đắn, bên cạnh những người bạn đạo. Có nghĩa là ta phải cẩn thận trong việc chọn bạn mà giao tiếp. Điều đó không có nghĩa là ta phải bỏ hết những người bạn cũ của mình, nhưng ta phải tìm những người ta có thể trao đổi với họ những câu chuyện tinh tế, phấn chấn ta. Ta chọn bạn như thế nào cũng nói lên được con người ta thế ấy.